sự tìm hiểu về cái thái độ, cái pháp tắc xử thế của đạo gia thử. Đạo gia nhận định ngu có khi sống, ngu cũng có khi chết. Thì ngược lại thì khôn cũng thế thôi, khôn cũng có khi chết, khôn cũng có khi sống. Vậy thì phải làm thế nào? Nếu mà ở trung gian giữa cái khôn với ngu thì cũng vẫn không thoát đâu. Trang Tử nói như vậy. Ở giữa hai cái trạng thái ngu với khôn nhìn thì có vẻ giống như là đạt đạo đấy. Thế nhưng mà thực kỳ thật ra nó vẫn chưa. Tại sao không, tại sao Trang Tử lại nói như thế? Một chuyện thì suy nghĩ. Tại sao ở trạng thái giữa rồi nhưng mà Trang Tử nói vẫn là chưa? Vậy thì Trang Tử đói gì? Trang Tử nói rằng là cũng giống như con rồng nó muốn khóc, nó không có một cái uốn khúc theo một cái hình thức cố định nào hết, mà nó chỉ gọi là theo hoàn cảnh, theo trường hợp, theo thứ tự mà nó có biến hóa, nó có uốn khúc như vậy, mà nó không có theo bất kỳ một cái cố định nào hết trơn. Trang Tử nói như thế. Rồi thì Trang Tử cũng nhấn mạnh rằng là phải đặt cái tâm ở trước mọi sự vật, phải làm chủ thể của mọi sự vật mà không để bị sự vật nó chi phối, nó khống chế. Trang Tử nói là đó là pháp tắc của các tiên vương, đạo của tiên vương, tức là đạo của thánh hiền. Tiên vương hồi xưa toàn là bậc thánh không này, còn tiên vương thời nay, còn vương thời nay thì ớn quá, vương của thời xưa nó thì là toàn là bậc thánh không này. Thì nếu mà làm được như thế đó thì mới không có sợ bị quấy nhiễu, bị ngoại vật quấy nhiễu nữa. Tại sao? Hai chuyện thì suy nghĩ. Đó là cái quan điểm của Trang Tử. Trang Tử nói rằng là cái tình lý của vạn vật đó, lý của tình lý của vạn vật, cái sự biến hóa của nhân loại thì nó luôn luôn theo một cái pháp tắc là nó có cái này thì nó ắt có cái kia, cho nên nó ắt nó có thành, ắt là có bại, mà nó có vinh thì ắt có nhục, mà có hợp thì ắt có tan. Cho nên có hiền minh thì phải có bất tiếu. Hiền minh thì cũng bị hãm hại, mà bất tiếu thì cũng bị người ta khinh bỉ. Thành ra làm bất tiếu thì chịu khinh bỉ, làm hiền minh thì chịu bị ganh ghét. Thế làm sao để mà tránh thoát được tất cả những cái quấy nhiễu đó ở nơi cái thế gian này? Đó là cái mà suy nghĩ thứ ba. Rồi thì mấy học trò của Khổng Tử mới ghi lại tổng kết rằng là cái pháp mà xử thế ở nơi thế gian này là tránh không để bị ngoại vật chi phối quấy nhiễu. Mà muốn như thế thì phải thuận kỳ tự nhiên. Đó là cái kết luận của mấy người học trò đi theo Trang Tử khi nghe Trang Tử bình luận. Nếu đó thì có những cái điều đó đó thì mình suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Không, ai suy nghĩ để thấy rằng là có máy cũng chết mà không máy cũng chết, nào cũng chết, có máy cũng lo mà không máy cũng lo, phải tâm được vừa không máy. Câu chuyện tài giữ bất tài của Trang Chu, mình biết câu chuyện này tại vì nó xảy ra hai cái trường hợp ngược nhau. Tức là cái trường hợp là một cái cây cổ thụ ở trong khu rừng do vì vô dụng mà nó tồn tại, còn ngược lại khi đến trang trại thì cái con ngỗng kia thì do vì vô dụng mà bị giết thịt. Như vậy thì Ban đầu thì Trang tự cảm thán mà nói rằng do cái nơi phô dụng nó một cái cây được sinh tồn. Ừ, nhưng mà bây giờ đến phiên chuyện với con ngỗng thì mấy người học trò mới hỏi, con ngỗng thì nó lại do nơi vô dụng mà nó tử vong ư? Như vậy thì rốt cuộc là thế nào? Thì Trang Tử nói rằng nên ở giữa cái vấn đề là dụng và vô dụng. Nhưng mà cái vấn đề mà ở giữa nó thì nó dường như rằng là nó có vẻ như là đạt đạo, nhưng mà kỳ thật ra thì nó vẫn chưa có đạt, cho nên nó vẫn bị những cái sự mà quấy nhiễu như thường. Thì cái vấn đề rằng là nếu mà cái thái độ mà nó ở giữa cái vấn đề là dụng và vô dụng á, thì kỳ thật dưới con mắt của Trang Tử rằng là anh dụng anh vô dụng gì nó thì anh cũng bị quấy nhiễu hết trơn à, cho nên nó hiển minh á, thì cũng bị hãm hại, và bất tiếu thì bị khinh bỉ, cho nên làm sao anh cũng bị hết. Cho nên bây giờ nếu anh cứ đứng giữa hai cái đó á, tức là đại khái là có thể nói rằng là có khi dụng có khi vô dụng đi, thì dù rằng là dụng ở trong cái trường hợp nào hay là bất dụng ở trong cái trường hợp nào thì chung cục nó cũng phải chịu cái tác động. Nó có thể giảm thiểu được hay là nó có thể né được nhất thời, nhưng mà thì chung cục thì nó vẫn đã nằm ở trong cái dụng với cái vô dụng á, thì nó nằm ở giữa, có khi như thế này khi như thế kia. Nhưng mà dù rằng là anh khi nào anh dụng hay khi nào anh vô dụng ấy, hay khi nào thế nào đi nữa, nhưng mà hễ mà anh đã là dụng hay vô dụng, nó là thể nào cũng phải bị một cái tác động nào đó. Cho nên hiền minh còn bị, mà cái dụng của hiền minh nó mà vẫn bị, mà cái vô dụng của bất tiếu cũng vẫn bị như thường à, anh ra làm thế nào mà thoát được? Cho nên chung cục thì vẫn bị như thường, vẫn bị cái nó quấy nhiễu như thường. Trang Tử nói như vậy vì như thế đó. Mà đối với lại Trang Tử á, thì nếu mà mình cứ thuận theo cái, mình cứ xử thế mà thuận theo một cái vấn đề gọi là tự nhiên của đạo vào cái pháp tắc của đạo đó, thì một người thì sẽ đạt đến cái gọi rằng là không có được cái sự xưng tán, mà cũng không có bị cái sự mà khinh hủy. Đó. Thì như thế thì may ra nó cũng giống như rằng là cái mà tùy cơ ứng biến đó, nó cái giống như rằng là cái vấn đề như cái con rồng mà nó uốn khúc vậy, nó uốn không có một cái pháp tắc cố định nào hết trơn, mà nó chỉ có là thuận kỳ tự nhiên của cái hoàn cảnh đó thôi mà nó uốn hoặc là duỗi. Đấy, nó cũng giống như thế. Trang Tử nói như vậy. Thế cái điều căn bản là đặt cái tâm của mình lên ở trước cái sự vật, thì như thế làm chủ được sự vật mà không bị sự vật sai sử. Nếu mà được như thế đó, thì đó là cái pháp tắc xử thế của Phục Hy với Thần Nông, thì mới tránh được tất cả những cái hệ lụy. Dưới mắt của Trang Tử là đề nghị ra những cái phương pháp là xử sự ứng thế như thế. Nhưng mà Trang Tử cũng vẫn biết một cái điều rằng là, cho nên cuối cùng Trang Tử cũng có than một cái điều rằng là làm sao mà tránh khỏi tất cả những cái gọi rằng là hệ lụy của ngoại vật. Thì cái khi mà học trò của Trang Tử vấn Trang Tử và thầy trò Trang Tử đối đáp để bàn với nhau về một cái vấn đề là làm thế nào mà có thể đề kháng được ngoại vật để mà có thể bảo toàn được mình. Đó. Dùng cái cách gì, dùng vô dụng hay là dụng để mà có thể đề kháng được ngoại vật, không xâm phạm vào cái sự mà bảo toàn cái thọ mạnh của mình. Giống như là cái chuyện cũ mà cái cây nhạc thọ nó nói, thì cái đời sống thì anh Tượng Thạch cũng đi lùng tìm tất cả những cái nào đó mà anh cho là hữu dụng để mà anh bảo tồn đời sống của anh. Nhưng mà bảo tồn đời sống của anh phải đi tìm tất cả những nạn nhân mà anh có thể hy sinh cho anh, để cho anh được bảo tồn cái sinh hoạt, cái đời sống của anh. Thì như thế anh gọi mấy cái nạn nhân đó nó là hữu dụng, nhưng mà dưới mắt của Nhạc Thọ thì đã là nạn nhân thì tất nhiên là vô dụng. Anh ra cái mà anh kêu hữu dụng đó nó là vô dụng ghê lắm. Rồi anh luôn luôn phải đi tìm tất cả những cái nạn nhân đó để mà bảo vệ cái sinh tồn của anh. Còn tôi không có đi tìm một nạn nhân nào để bảo vệ cái sinh tồn của tôi, và tôi từ có một cái biện pháp tìm ra cái sinh tồn của tôi mà không có nạn nhân. Cho nên vì vậy mà Tượng Thạch mới nói rằng là cái phương pháp mà sinh tồn của Nhạc Thọ đó nó khác với lại, nó khác với lại thường tình. Cho nên vì vậy mà Tượng Thạch mới không dám chê nữa. Mới sau cái sự mà đàm thoại đó thì Tượng Thạch mới thay đổi một cái lập trường và nói cho nên rằng là cái cách mà bảo tồn, cái phương pháp mà bảo tồn của Nhạc Thọ đó nó không có giống như là những cái phương pháp thường tình. Thì chẳng hạn như Tượng Thạch thì phải dùng bao nhiêu nạn nhân, đi tìm bao nhiêu nạn nhân để mà bảo tồn mình, mà tìm ra nạn nhân thì lại gọi nạn nhân là hữu dụng, là tại vì nạn nhân nó bảo tồn cho mình. Nhưng mà kỳ thật trên cái thực tế của nạn nhân đó thì nạn nhân nó vô dụng, cho nên mới tự nhiên mới phải gọi rằng là bị kẻ khác lợi dụng, bị xâm phạm vào cái bảo toàn đó, bị đánh mất đi cái sự mà bảo toàn cho chính bản thân mình mà phải chết non để cho kẻ khác nó lợi dụng, nó bảo toàn nó. Thì tất cả những kẻ đó là vô dụng. Nhưng mà cái cách mà bảo toàn của Nhạc Thọ là một cái lối bảo toàn là tôi không có đi tìm nạn nhân. Còn anh muốn bảo toàn anh phải tìm một cái nạn nhân, là chứng tỏ là cái phương pháp đó của anh là một cái phương pháp gọi rằng là tệ rồi. Thành ra anh là một kẻ vô dụng mới xử sự những cái phương pháp như thế. Thành ra Nhạc Thọ mới kêu Tượng Thạch nó là tản nhân. Khi mà Tượng Thạch gọi Nhạc Thọ đó là tản mộc, thì anh phải tìm tất cả những cái phương pháp thấp hèn như vậy để anh sinh tồn, là chứng tỏ là anh thấp hèn tới đâu rồi, là chứng tỏ là anh là bất tài tới đâu rồi. Thành ra cái phương pháp mà bảo toàn được mình của Nhạc Thọ đó là một cái phương pháp mà không có gây thiệt hại cho kẻ khác, khác với lại những cái phương pháp bình thường. Cho nên người ta đi tìm người hữu dụng, ta đi tìm vật hữu dụng, ta đi tìm đủ thứ cái hữu dụng, thì là nói lên những cái mà là vô dụng của những cái người đó, và nói lên cái tính chất rằng là một khi họ hữu dụng thì có biết bao nhiêu là nạn nhân. Thì ở cái cuộc sống, tất cả những cái lập trường và suy nghĩ nó giống như là Tượng Thạch. Cho nên bất cứ một cái sự mà là một cái sự sinh mạng của kẻ nào cũng cần phải được bảo toàn, cũng phải cần tìm phương pháp bảo toàn, tại vì đều bị những kẻ khác dòm dò để lợi dụng cái hữu dụng của mình cho chính cái người đó. Cho nên họ dòm dò lẫn nhau. Thành ra vì như thế mà tự nhiên cuộc sống nó đầy hệ lụy, và nó đầy cái vấn đề gọi là bị nghĩa là thập diện mai phục. Mình xung quanh mỗi một sự vật nó đều bị như vậy, dù cho đến là cây cỏ, cho đến là chim muông, cho đến là nghĩa là cá cua gì đó, cho đến loài thú rừng, cho đến con người, nhất cái gì cũng bị rình rập, và nhất cái gì cũng bị như vậy hết, và có thể bị mất mạng như chơi. Thành ra vì như thế, vì cái thường tình đó mà con người phải bảo vệ, mà hoàn cảnh trở nên nguy hiểm vì những cái thường tình đó. Thì bây giờ thầy trò của Trang Tử khi bàn nhau đến cái chuyện rằng là chống đối lại những cái hoàn cảnh đầy nguy hiểm đó thì có một cái điều rằng là ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm nói trên đó thì cái vấn đề mà miễn trừ cái hoàn cảnh nguy hiểm đó là một vấn đề nan giải vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình thấy những cái vấn đề đó là vấn đề cần phải đặt ra để giải quyết, tức là mình cho nó là một cái hiện thực cần phải giải quyết, thì mình nhất định không né được. Thì dù như bây giờ Phật Pháp thì nhìn nó dưới một cái con mắt của huyễn, Phật Pháp nhìn nó dưới một cái con mắt như thế. Nhìn cái thân tâm này của mình đó, mà phải trong một cái hoàn cảnh nguy hiểm, ở trong một cái thế giới nguy hiểm như vậy, nó là tại vì tất cả những cái nghiệp báo chiêu cảm. Nhưng mà tất cả những cái nguy hiểm đó nó thì kỳ thật ra nó chỉ là huyễn như một cơn mộng vậy. Nếu mà nhìn ra sự thật đó, thì thấy rằng là tất cả những cái đó nó chỉ là vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, vọng thức mà thôi. Nó không hề là một cái thật. Thành ra chỉ có phương pháp là khi tất cả những cái nguy hiểm đó mà được phát giác ra là huyễn thì chẳng còn một cái gì để nguy hiểm hết, chẳng còn cái gì để hệ lụy hết. Đó. Thì cũng giống như câu chuyện mộng. Khi mà tỉnh mộng rồi, đó, thì Yoshin cảm thấy rằng là vấn đề được giải quyết tận đăng. Còn khi còn trong giấc mộng thì cứ để giải quyết chuyện này thì nó năng sinh chuyện khác. Cho nên giải quyết cái vấn đề là giết cái anh sư huynh của mình đi, để mà sát nhân diệt khẩu, ém miệng đi thì mình sẽ không bị tố giác. Nhưng khi giết rồi thì giờ đây nó sinh ra một cái nữa, là một cái tội giết người, một cái ám ảnh về một cái tội sát nhân mà có thể bị phanh phui vào lúc nào đó và có thể bị mất đầu như chơi. Đó. Thành ra nó lại năng sinh ra cái đó. Rồi khi năng sinh cái đó thì nó đầy những cái vòng thọ, nó sợ hãi, rồi nó sẽ khám phá được một cái người nào người ta có nghi ngờ về cái chuyện đó đó, thì lại có thể phải ra tay dấn thân thêm một lần nữa. Tại vì lỡ đã nhúng chàm rồi, tay đã nhúng chàm rồi thì nó không có ngừng được nữa. Thành thử cứ như thế không có giải quyết được, mà chỉ có khi tỉnh. Khi tỉnh thì bao nhiêu những cái mà mộng huyễn đó nó đều tiêu tan hết, thì biết hết thảy đó nó chỉ rằng là huyễn hóa không thật. Thành ra bây giờ bao nhiêu những cảm vọng thọ đó, những cái cảm thọ mà vọng tưởng đó, vọng thọ đó nó đều tiêu sạch sành sanh, nó trở lại một cái trạng thái an tĩnh, đó, an ổn, an lạc. Thành ra đối với lại đạo Phật thì cái phương pháp mà giải quyết tất cả những cái vấn đề là làm thế nào để mà mình có thể bảo toàn được mình, là không phải rằng là mình phải vận dụng cái vấn đề, gọi là giải quyết vấn đề là dụng hay là vô dụng trong cái lúc nào, mà là Phật pháp là cái vấn đề rằng là giải quyết được cái tính chân thật của vạn vật, của vạn vạn sự, vạn vật muôn loài, vạn loại. Thế cứ giải quyết được cái như thế thì tất cả những cái dụng và vô dụng, đắc hay là thất, sinh hay là tử, thầy đều không có quy nhiễu mình được, thì không thể nào quấy nhiễu được. Còn một khi mà đặt vấn đề ra mà phải chống đối với nó đó, thì đừng quên một điều rằng là bản chất của nó đó là có cả hai mặt, như Trang Tử nói. Bản chất của nó vốn có hai mặt, cho nên rằng là mình có chạy đường trời cũng không khỏi, là bởi cái lý lẽ là như thế. Bây giờ mình có đứng bên này hay đứng bên nọ, đứng bên nào đi chăng nữa đó, nó cũng phải đối diện với lại tất cả những cái bản chất của thế gian. Cái bản chất của thế gian nó phủ đầy thế gian, mà không có một cái góc nào của thế gian mà không nhuốm cái bản chất đó hết. Thành thử rằng đã đặt mình ở trong cái chốn đó rồi, cũng như là đã dẫm xuống bùn rồi, thì đừng có tưởng rằng là bước cái chỗ nào đó trong bùn đó thì sẽ không dính bùn. Làm gì có chuyện đó. Tại vì cái bản chất của thế gian nó là nhiễm rồi, mà nó đã là như vậy thôi. Cho nên nếu mà bây giờ cứ ngồi đó mà suy tưởng cái cách mà mình đạp xuống bùn, mà đạp cái chỗ nào ở trong cái vũng bùn đó để cho nó đừng dính bùn đó, thì nó là vọng thượng sao vọng, là cái người không có thực tế, là không có hiểu được cái bản chất như vậy, làm sao mà né được. Đấy. Cho nên ví dụ bây giờ mình nhìn trong một cái đời sống của Trang Chu đi, thì Trang Chu cũng có lúc bị khi thường, Trang Chu cũng có lúc bị nghĩa là coi rẻ, có lúc được kính trọng. Trong cái đời sống của Trang Chu đi như vậy, bây giờ Trang Chu có nói là trí giả nhược ngu, nhưng mà Trang Chu làm ngu không được nữa, là bởi vì thiên hạ nó biết Trang Chu là ai rồi. Cho nên bây giờ Trang Chu có giả ngu cũng xong nữa, bởi vì thiên hạ nó biết tiếng Trang Chu rồi, Trang Chu lỡ có tiếng rồi. Thành ra bây giờ Trang Chu làm sao để mà rằng là giả trang được bây giờ? Một cái kẻ mà nó không có một cái danh gì hết thì bây giờ nó mới giả trang được. Còn như mà một người như Trang Chu rồi bây giờ thì làm sao mà giả vô dụng được, làm sao mà đóng được những cái vai trò đó được. Trang Chu đã bị cái lý thường tình của chúng sinh nó đóng khuôn đóng khổ rồi, là Trang Chu là như thế. Thì bây giờ Trang Chu có làm sao đi chăng nữa vẫn không thoát ra khỏi cái nhìn đã đóng khung của chúng sinh, của con người, của đương thời như vậy, thì không có cách gì mà chạy ra khỏi cái khuôn khổ đó được hết trơn. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là cái nhìn của thánh nó khác cái nhìn của phàm. Cái nhìn của phàm mà về vấn đề bảo toàn như cái câu chuyện trước đã cho mình bài học rồi. Cái nhìn của phàm đó mà cái sự mà gọi rằng là bảo toàn của mình đó, tức là mình được bình an, mình không có bị rắc rối đó. Nhưng mà cái nhìn của thánh á, thì đôi khi nó có khác một chút đỉnh đó. Thành ra thì dù cái nhìn của thánh á, thì cho rằng là mình nó với đạo đó là tức là một, cho nên thế mình cứ giữ được cái đạo đó là mình bảo toàn được mình. Mà nếu mà mình để thất cái đạo đi, nó là mình thất thân mạng, tức là mình không bảo toàn được mình. Thì bây giờ mình có sống đi chăng nữa nó cũng vô ích thôi, cũng sống chỉ để đền tội một muôn vàn đau khổ và sự chết thôi, chẳng có cái gì là khác hết. Nhưng mà nếu mà mình cùng với đạo á mà tử á, thì cái tử đó của mình nó rất an, cái tử đó của mình nó lại trở thành là một cái trạng thái của nghỉ ngơi. Thì đối dưới con mắt của thánh nhìn như vậy, thành ra những cái hệ lụy ở bên ngoài mà đối với bậc thánh á, nó không có giá trị. Ở dưới con mắt của phàm phu nhìn nó, thì thánh đang còn phải chịu tất cả những cái hệ lụy của cái sự mà gọi rằng là ngoại vật nó quấy nhiễu. Nhưng mà thật sự ra mà dưới cái nhìn của thánh thì nó chưa hẳn như thế. Nó chưa hẳn là rằng là hễ mà mình phải chịu tất cả những cái gì đó mà thiệt hại tới cái thân này của mình, nó là mình bị quấy nhiễu thiệt đâu. Thành ra thì mình thấy như Phú Long Na nói, nếu mà họ có mắng chửi con thì con cũng cảm ơn họ là bởi họ chưa đánh đập. Rồi giả sử có đánh đập con cũng phấn, còn cảm ơn họ là bởi vì chưa có làm thương tích. Mà nếu mà có đả thương con đi chăng nữa, con vẫn cảm ơn là bởi vì chưa giết. Mà giả sử giết đi chăng nữa, vẫn cảm ơn là bởi vì giải thoát. Đối với lại bậc thánh đó, thì cái đạo đó nó không phải là một cái gì khác hơn là một cái thái độ xử thế. Thành ra cái đạo giác ngộ của Đức Phật tức là một cái đạo xử thế, xử với tất cả những cái pháp thế gian này như thế nào. Đạo nào thật ra cũng chỉ là một phương pháp xử thế thôi. Cái đạo không phải là một cái gì đó không có dính líu với cái sự xử thế. Cho nên những kẻ vô trí đó, không hiểu gì hết, cho nên nó tưởng đó là đạo không dính gì tới tất cả những cái thân sự hành, mà chỉ là nội tâm thôi, là không hiểu gì hết. Tại vì đạo nó thể hiện ra tất cả những cái sự thế như vậy. Đạo là tất cả những cái mà có thể chịu đựng được những cái mà gọi là ngoại vật nó xâm phạm tới mình. Thì cái hay không phải là ngoại vật không xâm phạm tới mình là sự bảo toàn hay nhất, mà đối với Phật Pháp cái hay nhất là mặc kệ cho ngoại vật tha hồ xâm phạm mà mình không tổn. Cái đó mới là diệu. Nó chẳng hạn thì dụ như bây giờ mình ở trong một cái làng bên Ấn Độ có rắn độc, mà mình học được một cái pháp mà một cái võ rắn nhảy né rắn cắn không trúng, mà suốt ngày mình phải nhảy né khổ lắm. Tuy rằng là không chết bởi rắn độc, nhưng cũng chết mỏi mòn bởi vì rằng là không được nghỉ ngơi. Nhưng nếu bây giờ mình học được một cái thuật mà rắn tha hồ cắn mà mình không chết, thì cái nào hơn? Thành ra vấn đề rằng là không phải rằng là cái sự tu hành của mình là tìm cách tránh né mọi sự xâm phạm nhiễu hại của ngoại vật. Không phải tránh né, mà là làm thế nào mà tất cả những sự xâm phạm nhiễu hại của ngoại vật nó vô hiệu hóa mới tự tại. Còn né tránh mà không có tự tại, chạy trốn là không tự tại. Thành ra cầu an không có nghĩa rằng là cầu nguyện cho khổ không đến, mà cầu an có nghĩa rằng cầu cho mình vượt lên mọi cái khổ. Có nghĩa là khổ tha hồ xâm phạm mình, nhưng mà mình đều vượt lên khỏi nó. Chứ không phải cầu an là cầu nguyện cho khổ đừng bao giờ đến với mình. Chuyện đó cũng giống như chuyện nãy giờ sư phụ mới nói, sống trong cái cuộc đời này đứng bước xuống bùn mà lại nghĩ rằng là đi đứng ở trong cái chỗ bùn nào đó thì không bị dính bùn. Cũng như vào trong cái cuộc đời mà khổ lạc này mà lại nghĩ rằng là đứng ở vị trí nào hay hành xử cái gì đó mà khổ không có tới với mình. Làm gì có chuyện đó. Vọng tưởng. Cho nên cái năng lực cầu an của mình thật sự là một cái năng lực gọi rằng là có lực lắm, chứ không phải là vô lực. Cái trốn tránh khỏi cái khổ là một cái sự cầu an vô lực. Còn cái cầu an mà mặc cho đủ mọi gian khổ nào đến với mình đi chăng nữa, mình vẫn đạp lên trên đầu, đi trên cổ mọi cái khổ đó mà tiến lên. Thì cái mà an đó nó đầy lực, nó đầy sức mạnh. Còn cái mà cầu nguyện theo lối mà tưởng tượng của thế gian, nó mà tránh né mọi cái khổ ạ, thì cái cầu an nó đầy cái gọi là vô lực, yếu hèn và vô lực. Mà đã vô lực như vậy thì làm sao mà đấu được cái khổ, chạy trốn khổ cho đến khi nào? Cả một cuộc đời của mình nó là một cuộc đời fugitive, cuộc đời nghĩa là đào tẩu. Mà làm thế nào mà có thể gọi đó rằng là một cái sự an được? Làm thế nào có thể gọi một kẻ mà chuyên đi trốn tránh nó là an? Mà an nó phải có một cái lực kia lắm. Cái lực đó là cái lực mà nó vượt lên trên mọi cái khổ. Thế nên chúng sinh khi thấy là Bồ Tát phải chịu tất cả gánh vác bao nhiêu cái khổ, khổ nạn vì chúng sinh, chúng sinh sợ hãi ghê lắm. Chúng sinh dám làm như vậy, nhưng mà chúng sinh quên đi một điều, chính chúng sinh không dám làm như vậy, cho nên chúng sinh mới khổ, mới một đời trốn khổ, một đời sợ sệt bởi vì trốn tránh cái sự truy nã của khổ, cái sự bức bách của khổ. Mà chúng sinh quên đi rằng là chính cái sự mà chúng sinh sợ hãi ghê lắm, mà nó không dám làm đó, mà là điều đáng lẽ phải nên làm ghê lắm, là một điều dám đương đầu với khổ mà vượt ra khỏi mọi cái khổ của chư vị Bồ Tát. Mà cái hành động đó đó dễ hơn. Mà hành động đó khi mà đã đương đầu mà vượt qua khổ rồi đó, thì một đời bình an vô úy thì đương nhiên mới an. Không trốn tránh cho nên mới an, không sợ sệt cho nên mới an. Nhưng mà chúng sinh nghĩ lộn. Thành ra chúng sinh nhìn thấy như vậy, chúng sinh cho là Bồ Tát chịu khổ. Chúng sinh lại nghĩ rằng là mình né được những cái khổ đó, đó là mình khỏe và mình hên. Chẳng hên chút nào. Tại vì sống trong phập phồng và lo sợ, giống như cướp mà bị truy nã. Thì ở đây mình sống trong cái cuộc sống này luôn luôn bị khổ bức bách và truy nã, sợ đủ thứ hết, sợ ghê lắm. Sợ mình thiệt thòi, sợ mình phải gánh vác, sợ mình mất mát, sợ mình không được như ý, sợ lung tung hết. Mà lý do tại sao sợ? Tại vì những thứ đó nó đến thì mình có một cảm giác sầu khổ. Thành ra chung cục, nếu những thứ đó đến mà mình không có cảm giác sầu khổ thì mình đâu có sợ. Thành ra chung cục không phải mình sợ những thứ đó, mà mình sợ cái khổ. Cho nên chung cục không phải mình sợ mất mát, không phải mình sợ thiệt thòi, mình sợ khổ. Nếu một khi thiệt thòi mất mát mà không cảm thấy khổ thì đâu có sợ, thì đã giống Bồ Tát rồi. Bồ Tát mất mát và thiệt thòi không cảm thấy khổ, cho nên Bồ Tát dám mất mát và thiệt thòi cho người khác. Mình vì sợ cái hậu quả của cái tính khổ trong những việc làm đó, cho nên mình không dám mất mát và thiệt thòi cho người khác, tại sợ khổ. Thành ra cái nhìn của chúng sinh với cái nhìn của người có trí nó ngược nhau, nó khác nhau. Cho nên nếu mà nói dưới con mắt của Phật Pháp đó, thì khi rằng là mình hiểu thấu được cái bản chất đó, của sự vật, của thế gian, tức là mình hiểu rõ được nó đó, hay nói một cách khác hơn như Trang Tử, nó là hiểu được đạo đó. Thấy được tất cả những cái đặc tính của các pháp như thế đó, mà gọi là nắm được kỹ xảo của nó, nắm được tất cả những cái mà tư tưởng mà tiềm ẩn bên trong lúc của nó đó, mà có thể hành xử được nó, thì đương nhiên rằng là hành sử dụng hay vô dụng gì đó cũng bình an. Khổ có lấp mình đi mình cũng vẫn bình an ở trong khổ. Mình ngồi mà xung quanh mình đầy khổ hết, khổ nó chồng chất, nó bịt lấp người mình từ đầu đến chân, mình vẫn bình an được như thường. Còn nếu mà không như thế nó, thì còn cách khổ xa vậy, đã sợ gần chết. Khổ chưa đến nó đã lo thấu đáo rồi, đã phập phồng rồi, thì con người nó là như thế. Anh do đối với Phật Pháp á, thì chính cái vấn đề mà khi mà mình nhìn ra được cái khía cạnh thực đó ở nơi mình đó, như là sư phụ vẫn thường nói, cái học của Bồ Tát đó là cái học để mà gọi rằng là đắc tâm, chứ không phải cái học để đắc kiến thức. Rồi cái đối xử của Bồ Tát đối với lại sự thế của Bồ Tát đó là đắc tâm, chứ không phải là đắc cái lợi. Đó. Thành ra khi mà giống như Khổng Tử học đàn, khi mà hiểu được cái tâm đó của mình á, thì ở nơi ví dụ tâm đó chơi bài đàn nào á, chơi bài nhạc nào á, đó, bài nhạc đó nó cũng gọi rằng là đạt được cái vấn đề tinh xảo đó, biểu lộ được tư tưởng, biểu lộ được hình ảnh ở trong đó hết trơn. Nếu đạt được cái tâm, thì khi học một bài nhạc đó mà đạt được tâm, thì tất nhất thiết bài nhạc đều có thể đàn được. Cũng giống như học kinh ấy. Khi mà học một cái kinh mà thành tựu được cái tâm á, thì tất cả các kinh khác đều nhìn. Tại vì sao vậy? Tại vì nhất thiết pháp đều do nơi cái tâm đó lưu xuất. Thành ra khi mà học được cái tâm đó, đắc được cái tâm đó, thì biết tất cả những cái từ cái đó lưu xuất ra là cái gì, bản chất nó là thế nào. Cho nên vì như thế không một pháp nào không hiểu, mà không một kinh nào không biết. Kinh là để nói rõ, cầu tìm cái tâm mà đã mất của chúng sinh. Rồi Nho Gia cũng chủ trương như vậy. Cho nên Mạnh Tử nói cái học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất. Thành ra khi mà học mà đạt được cái tâm như thế đó, thì cái tâm đó đó gọi là đạo. Thì cái tâm đó là đạo. Đạo đó là một cái pháp tắc, một cái pháp tắc để hành xử mấy vạn vật, hành xử mấy lại tất cả. Thành ra đánh mất tâm là đánh mất đạo, đánh mất đạo đó là đánh mất thân. Cho nên cái thân này mới vớ vẩn, vẩn vơ như vậy ở trong những cảnh giới nguy hiểm, mà tiền lộ mang mang bất chi hà vãng, mờ mờ mịt mịt như vậy, chẳng biết đâu là lối về. Thành ra giống như kẻ mà lạc lõng. Nhưng mà nếu mà nắm được cái tâm, nắm được cái đạo đó đó, đó, thì là khẳng nhiên rằng nắm được nguồn gốc mà lưu xuất ra tất cả mọi điều, mọi lẽ, mọi sự, mọi vật, thì chẳng đối với mọi sự, mọi vật chẳng có cái gì để hoang mang hết. Thành ra đánh mất cái đó đi á, thì kể như là chết rồi, là hết bảo toàn rồi. Mà đạt được điều đó đó là đạt được cái vấn đề mà bảo toàn. Bảo toàn đó của Phật Pháp không phải là bảo toàn một cái thân mạng nhất thời hiện hữu, mà bảo toàn của Phật Pháp là bảo toàn được một cái thân mạng vô sinh vô diệt, vô khứ vô lai. Thì thật ra cái đạo gia nó cũng tạm tạm như vậy, nó cũng giống như vậy. Thì đạo gia cũng đâu có cho hẳn rằng là cái vấn đề gọi rằng là cái nhất thời này á, là cái nền tảng đâu. Đạo gia vẫn cho là khi mà cái thân này của mình hợp nhất với lại mới lại nghĩa là gọi rằng là thiên địa với trời đất, mà cái, cũng cho cái tâm này của mình là đạo. Chỉ tại vì cái định nghĩa cái chữ đạo đó nó hẹp hòi hơn đạo Phật, ở chỗ rằng đạo gia cho rằng là mình là một hiện hữu thật, Rồi cái đạo đó cũng là một cái hiện hữu thật. Phật gia thì cho rằng mình là một hiện hữu huyễn hóa không thật. Những cái mà đạo mà hành xử ở trong một cái đời sống huyễn hóa không thật đó cũng là huyễn hóa không thật, cũng không phải là thật đạo. Mà thật đạo nó vốn rằng là ngoài mấy cái thứ đó, mà bổn lai xưa nay vẫn có. Phật gia thì cho là như thế, nhưng mà đạo gia thì cho cái bản chất rằng là mình là một hiện hữu thật. Phật gia thì cho là mình là một hiện hữu huyễn hóa không thật, và cho rằng là nếu mà mình là một cái huyễn hóa thật như thế đó, thì sự sự vật vật với lại mọi thứ kia nó cũng đều là thật theo. Mà nếu như thế đó thì những cái bản chất đó đó, đó là nó cũng là thật luôn. Những cái bản chất của cái sự sự vật vật như vậy. Nhưng mà Phật pháp cho rằng là rõ ràng rằng là những cái thứ đó mà Phật gia chứng minh rất là nhiều, nhiều cái thí dụ, nhiều cái chứng minh ở trong bao nhiêu kinh điển mình đã học, để chứng minh được rằng là tất cả những cái thứ đó nó chỉ là những cái mà vọng tưởng mà thôi, mà không thực, không có thực thể, và nó chỉ là duyên khởi pháp, không có thực thể, cho nên biết chắc chắn nó chỉ là huyễn hóa thôi, nó không thật. Còn cái thật của mình thì không hề có tất cả những cảnh giới như vậy. Những cảnh giới như vậy không có dính gì tới cái thật ngã ấy. Khác nhau một cái tí như vậy, nhưng mà dĩ nhiên là như vậy thì Phật gia cao cấp hơn một bậc. Thì nhiều khi đạo thì cũng cho như vậy. Mình thấy tư tưởng của đạo gia là chẳng hạn, ví dụ như ông già lái đò mà nói chuyện với lại Khuất Nguyên, Sung Tương mà nhức đục mình rửa chân, Sung Thương mà nước trong thì mình gội đầu giặt mũ. Thành ra khi thiên hạ mà nó ngủ thì mình ngủ một thể chứ vui. Và khi thiên hạ, cả thiên hạ nó say thì mình cả bá ăn thêm hèm cho nó say luôn một thể. Cần gì phải mà thiên hạ có khi đương ngủ, cả tổ chi ta thức ngủ mình ta. Theo đúng tinh thần như vậy, thiên hạ có khi đương ngủ cả, thiên hạ có khi nó củ hết rồi, tổ chi ta thức ngủ mình ta, ngủ chung vậy. Chỉ ông ghi câu đó trên đầu giường. Là tinh thần mà đại khái như Trang Tử muốn nói, là nó cứ thuận kỳ tự nhiên thôi. Nó không có cưỡng gì hết trơn à. Nó không có cần phải gọi rằng là cưỡng lại mê lại vây lại hoàn cảnh. Hoàn cảnh hoặc là cưỡng lại mê lại cái thời thế. Không cưỡng gì hết mà. Gặp cái gì á thì cứ thuận theo như thế. Thì cứ thuận theo như thế là tại sao vậy? Thiên địa là trời đất là cái gì? Là thiên nhiên chứ không phải nhân tạo. Vậy thì nếu cái tâm này của mình muốn hòa hợp với thiên nhiên thì tâm này của mình nó cũng phải thiên nhiên, tức là tự nhiên, gọi là thuận kỳ tự nhiên hay thuận kỳ thiên nhiên tự nhiên. Thì nếu cái tâm này của mình nó mà tự nhiên nó nhân tạo hóa mọi sự thì cái tâm này của mình nó sẽ trái với thiên nhiên. Cái này thì hơi giống cái quyển sách mà cái ông sư Thái Lan đó, mà ông viết, ông nói về khoa học với Phật giáo đó. Ông viết, ông nói thật là chi lý mà thật là hay đó. Ông nói con người nó nhân tạo hóa hoàn cảnh thiên nhiên. Đấy, nó nhân tạo hóa hết tất cả mọi cái hoàn cảnh thiên nhiên hết trơn này. Thành ra nó làm cho cái thiên nhiên nó bị tàu hỏa nhập ma. Con người cái gì nó cũng nhân tạo hóa hết. Thành ra cái tâm tư của nó cũng vậy, nó cũng nhân tạo hóa cái tâm tư của nó. Thành ra khi nó nhân tạo hóa cái tâm tư đó của nó thì tự nhiên nó mới rơi vào tất cả những cái vấn đề gọi rằng là lợi dụng với lại lợi danh, với lại lợi dưỡng, với lại đủ thứ những cái vậy đó, tài sắc danh thực thủy. Còn nếu mà để theo con tâm con người, để theo thuận kỳ tự nhiên, nó theo đạo gia thì nhà không cần có cửa đó. Con người chẳng có ai muốn tranh giành với ai hết. Tại vì đạo gia nói thời xưa, thời kỳ mà tiên vương thánh hiền, thế có ai tranh nhau làm vua đâu. mà phải thấy ông Đường Nghiêu đi tìm người làm vua thay thế mình gần chết. Mà cho đến những anh mà chăn bò, anh còn thèm làm vua nữa. Đó. Anh còn khi rể cái ngai vàng nữa. Thì mình cứ nhìn thấy như thế. Mà về sau này đó, thì con người ta nó tranh nhau làm vua đến độ như thế nào thì ai cũng hiểu rồi. Tới độ cha con cũng thanh toán nhau như thường. Thành ra đào ra nó đó là tại vì khi đó tâm của con người nó bị hết thiên nhiên rồi. Mà tâm con người nó bắt đầu nó tự nó đó, nó đi nó tạo cái tâm của nó theo cái mưu tính của nó. Rồi cái tâm nó trở ngược lại, thúc đẩy cho nó càng mưu tính thêm. Thành ra cứ như thế đó mà con người ta nó cứ mỗi một cái thế hệ nó mỗi tăng thêm những cái như vậy, nó cứ tiến bước thêm như vậy, mà nó mới thành ra rằng là đó, nó không còn cái tâm, nó không còn thiên nhiên nữa, mà thiên nhiên sự vật cũng bị nó phá hủy nữa. Thành ra trời đất vốn là thiên nhiên, đạo vốn là một cái gì đó thiên nhiên tự nhiên. Thành ra nếu tâm mình tương ứng với đạo thì tâm mình phải tự nhiên và thiên nhiên đó. Mà nếu tâm mình tự hòa hợp với lại cái thiên nhiên của vũ trụ của trời đất thì cái thiên nhiên nó không có tham, cái thiên nhiên đó không có cái tư dục. Nhưng mà tất cả những cái tham lam và tư dục mà để có thể muốn thủ tiêu cả thiên nhiên nữa để mà lợi dụng cho mình, với muốn thủ tiêu hết tất cả mọi cái gì đó để mà vươn lên cho mình. Cho nên học Phật được một chút thì muốn thủ tiêu tăng, tu hành được một chút thì muốn thủ tiêu Phật để mà vươn lên. Rồi ở ngoài đời cũng vậy, cũng là tìm cách hạ bệ lẫn nhau để mà vươn lên. Mà tâm nó không còn có một cái vấn đề gọi là thuận kỳ tự nhiên, tức là nó cứ hòa hợp với thiên nhiên, nó cứ mộc mạc vô cùng, nó cứ hợp với thiên nhiên như vậy, thì cái thiên nhiên này của thế giới không bị tổn hại, thì không có những cái vấn đề gọi rằng là thiên tai mà càng lúc càng nhiều và càng cấp bách giống như là hiện tại đang xảy ra. Mà mình biết rằng là mấy năm nay không ngớt sóng thần động đất, nạn thủy, nạn hỏa, nạn địa, nạn phong, không chừa một nạn nào hết. Rồi cộng thêm là chiến tranh, rồi cộng thêm những hiểm họa là bom hạt nhân đủ thứ hết, đe dọa trầm trọng. Đó là tại sao này, tại tâm con người nó bắt đầu tư dục, nó bắt đầu tham lam hóa, nó bắt đầu nghĩa là gọi rằng là muốn khống chế một cái tự nhiên. Mà nó quên đi một cái vấn đề, khi nó khống chế một cái tự nhiên, nó làm cái tự nhiên nó bị lệch lạc đó, thì là cái hoàn cảnh nó sẽ mất tự nhiên. Cái gì mất tự nhiên? Tức là nói đi một cái điều rằng là hoàn cảnh này nó sẽ trở thành rằng là quái gở, khác thường, nó không bình thường nữa, là gọi là một hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma. Dưới cái hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma đó, nó mới thôi thúc con người sinh ra cái tâm phải đối phó. Rồi cái tâm đó nó mới đâm ra, nó mới càng lúc nó càng mất thiên nhiên, nó càng suy nghĩ những cách lợi dụng hay là sinh tồn giữa những cái mà hoàn cảnh mà biến đổi được của thiên nhiên, mà nó không biết là tự nó làm ra, tự nó tạo cho nó tất cả những hoàn cảnh bất an và nguy hiểm, xong nó phải đối phó, mà nó quên mất cái vấn đề đó. Anh bây giờ nó nói dân Mỹ ngày hôm nay, dân số của nước Mỹ lên 300 triệu người đúng hôm nay, vào đúng ngày hôm nay, thì 300 triệu người nói trên đó cho thấy là nước Mỹ là nước có dân số đông thứ 3 trên thế giới sau Trung Hoa, Ấn Độ. Và dân Mỹ mà càng đông thì càng là một cái gọi là nguy cơ cho cái gọi là trật tự thiên nhiên của cái thế giới, là bởi vì người Mỹ là cái người mà góp phần lớn nhất trong việc hủy hoại thiên nhiên, tức là bằng cách sử dụng năng lượng, bằng cách hưởng thụ, bằng cách nghĩa là gọi rằng là phát triển một cái kinh tế theo một cái lối mà hủy hoại thiên nhiên, và bày nêu ra và tất cả xứ nào cũng bắt chước, rồi tàu và Ấn Độ đang bắt chước. Và nó nói đến khi Ấn Độ mà cũng học như tàu á, thì không hiểu rằng là cái thiên nhiên này nó sẽ bị hủy hoại đến độ như thế nào. Mà cái kết quả của nó là những cái thảm kịch của những cái thiên tai. Thì đó là con người nó phá hỏng mọi cái thiên nhiên như vậy, cái tâm trí của con người. Thành ra đạo gia mới nói rằng là khi mà nho gia mà nghĩ ra một cái trật tự của xã hội mà cho là tốt nhưng mà kỳ thật là không tốt, là đối với nho gia là cho làm một cái trật tự đó với những con người bậc thánh, tức là hiểu biết cái trật tự và hiểu biết cái vị trí của mình. Thế nhưng sự thật nó không phải như vậy. Nhưng mà tất cả những cái vị trí và những cái quyền lợi của vị trí đó nó đã biến thánh thành phàm trước những cái quyền lợi của cái vị trí nói trên đó. Thành ra một đống phàm tranh với nhau. Thành ra vì như vậy, cái mà vị trí lập ra để mà làm trật tự cho xã hội, trở ngược lại, nó không phải là lập ra để làm trật tự cho xã hội, mà lập ra để làm cho xã hội đấu tranh và tranh giành. Cho nên thiên hạ đại loạn. Thành ra người ta trước mắt thì người ta nghĩ là lập những cái xã hội văn minh như vậy là hay. Nhưng mà những cái xã hội này mà nếu hay, nó đã ngừng lại từ cái lúc nào rồi? Tại nó không hay cho nên nó không ngừng bổ túc. Nó không ngừng bổ túc cho nên nó không ngừng phải phát triển thêm. Tức là thêm đạo luật này, thêm đạo luật kia, thêm hình thức này và thêm hình thức nọ. Và vẫn loạn. Thì cái loạn nó chỉ vì rằng là cái tâm anh nó mất tự nhiên rồi. Mà cái thế giới này nó đang loạn, nó là tại vì nó mất cái tự nhiên rồi. Là anh làm hỏng hết cả những cái tự nhiên như vậy. Thành ra anh làm cho mọi người phải chết và anh phải chết. Anh làm cho mọi người và anh tự nhiên rơi vào trong một cái tình trạng mới đầu thiên nhiên rất là an bình. Bây giờ làm mất thiên nhiên thì cái khung cảnh đó, nó hoàn cảnh nó trở thành một hoàn cảnh đầy hiểm nguy. Mới đầu tâm con người nó thiên nhiên thì mọi người sống an lành. Bây giờ khi anh biến tâm con người nó thành tự tư, tự lợi ấy, thì hoàn cảnh con người nào cũng đâm ra cũng nguy hiểm. Người nào cũng phải nghĩ cách bảo toàn mình. Mà nếu cứ theo thiên nhiên thì không ai cần phải nghĩ. Thì chẳng ai cần phải nghĩ. Đó là cái lối nhìn của đạo gia. Thành ra đạo gia không gia nhập vô cái gọi là trật tự xã hội nói trên. Mà đạo gia cho là cái muốn mà làm cho xã hội được trật tự là quay xã hội trở về với cái thuận kỳ tự nhiên, tức là về lại với cái bản chất của thiên nhiên. Mà cái gì quay xã hội? Tâm tính con người. Tâm tính con người biến cái xã hội này từ thiên nhiên trở thành vô trật tự, vô thiên nhiên. Thì như vậy thì cũng phải tâm tính con người biến nó trở lại. Anh tâm tính con người xoay vần cái thế gian này. Mà cái tâm tính mất thiên nhiên đó, nó làm nhân tạo hóa mọi cái cảnh giới của thiên nhiên, thì nó mới đưa đến cái khủng hoảng như ngày nay. Thì bây giờ chỉ có tâm tính con người nó quay trở lại thôi, nhưng mà nó quay không được nữa rồi. Là bởi cái lý lẽ rằng là nó lỡ đến một cái đà mà nó không thể nào mà hồi đầu được nữa. Nó không sao hồi đầu được nữa. Nó bị lún sình quá sâu rồi, lên không được nữa. Thành ra như thế thì mới biết rằng là cái lỗi đó là chỉ vì là anh không có thuận kỳ tự nhiên của cái đạo trời đất. Là nó là bản chất, nó là thiên nhiên, bản chất nó là tự nhiên. Thành ra nếu cứ thuận kỳ tự nhiên, thuận kỳ tự nhiên đó, thì nếu đúng với cái thuận kỳ tự nhiên đó, đó mà sinh hay là tử cũng đều được hết, cũng đều là phải hết. Mà không phải là giải pháp rằng là thuận kỳ tự nhiên có nghĩa rằng là chơ chơ với lại mọi cái thứ đâu. Mà khi thuận kỳ tự nhiên đã nói thuận kỳ tự nhiên thì cái thuận kỳ tự nhiên thì đến lúc tử thì tử, tới lúc sinh thì sinh. Đó. Lúc thăng thì thăng, mà lúc trầm thì trầm. Thuận kỳ tự nhiên mới như thế thì vô búi. Nhâm vận tịnh suy vô búi. Thì đó là thuận kỳ tự nhiên. Thành ra không phải rằng là thuận kỳ tự nhiên mà lại cưỡng lại với lại tự nhiên, tức là cái tự nhiên là có sinh có diệt. Đó. Có ngày có đêm có tất cả như vậy. Mà tự nhiên là thuận kỳ tự nhiên là có nghĩa rằng là không còn đêm nữa, chỉ có ngày. Thì như vậy đâu có thuận kỳ tự nhiên. Như vậy phải hiểu cái nghĩa của tăng, của Trang Tử nói. Khi mà thuận kỳ tự nhiên như vậy á, thì mặc cho tất cả những cái ngoại vật đó, đó nó có quấy nhiễu đi chăng nữa, mà nếu mình đúng nghĩa là thuận kỳ tự nhiên thì mình cũng không hề bị quấy nhiễu. Đấy, nó có quấy nhiễu mình, nhìn trên hình thức thì nó có quấy nhiễu mình, nhưng mà trên một cái thực tế thì cái quấy nhiễu đó cũng giống như rằng là lúc trời nóng thì tự nhiên mồ hôi nó đổ, lúc trời lạnh thì tự nhiên mình run rẩy, mà mình không có một cái chủ ý gì thương ghét gì ở trong đó, hay là chủ ý gọi rằng là thủ hay xà thì trong đó hết, và nó rất là thuận kỳ tự nhiên. Thì nóng thì tự nhiên mồ hôi toát, mà lạnh thì tự nhiên run rẩy, mà nó không có một cái chủ ý tác động gì ở trong đó hết. Thành ra đối với lại đạo gia đó, thì nếu mà cứ thuận kỳ tự nhiên thì, nếu đúng với thuận kỳ tự nhiên tử thì tử, nếu đúng với thuận kỳ tự nhiên sinh thì sinh, nếu đúng với thuận kỳ tự nhiên vinh thì vinh, mà đúng với thuận kỳ tự nhiên nhục thì nhục. Mà cứ đúng với thuận kỳ tự nhiên đó thì nhục đó cũng hề thấy nhục, thì vinh nó cũng hề thấy vinh. Đó nó chỉ là một trạng thái tự nhiên, mà nó không phải rằng là một cái vấn đề gọi rằng là mình thấy đây là một cái nhục mà mình phải chống lại, mình thấy kia là cái vinh mình phải níu kéo và mình sợ mất. Mà thuần kỳ tự nhiên rằng là đắc thất gì đó cứ để tự nhiên. Đó là cái con mắt của đạo gia nhìn thấy đắc thất gì đó thì cũng nhìn tự nhiên. Cho nên Trang Tử mới nói rằng là muốn mà không có bị ngoại vật nó hệ lụy ấy, đó, là một cái chuyện rằng là không làm được. Cho nên hiền minh cũng bị, mà bất tiếu cũng bị. Nhưng mà thành ra nếu với một cái thường tình mà con người lý giải, mà con người nhìn đó, thì con người cho là không bị là nó không tới với mình đó, là không bị hết, thì là con người làm chuyện đó không được đâu. Nhưng mà với cái nhìn của cái bậc có trí á, thì cái vấn đề gọi rằng là không bị đó, tức là nó có đến mình cũng không bị nhiễm, đó là không bị, chứ không phải là nó không đến là mình không bị. Còn nó đến thì mình sẽ bị, mà như vậy là nhiễm rồi, vậy thì làm sao mà gọi là không bị. Cái vấn đề của người trí giả nhìn rằng là cái sự mình không bị thật á, không phải là nó không đến, mà là mình không bị thật, là cứ mặc cho nó đến mà mình vẫn thuận kỳ tự nhiên như thường, mình vẫn thấy đó là một sự tự nhiên như thường, thì là không bị. Cho nên bốn chữ thuận kỳ tự nhiên là không bị, chứ không phải cái cảnh đó không đến hay là đến. Đến thì là bị, mà không đến là không bị. Giống như cái lý thường tình của con người nhìn và hiểu, mà là cái lý lẽ riêng của bậc trí, giống như Trang Chu thì là như thế. Thế anh thuận kỳ tự nhiên đó, thì anh không bị. Cho nên mình có thể, nếu mà mình hiểu theo cái lý của phàm phu, thì mình sẽ bắt bẻ Trang Chu giống đấy sư phụ nói. Tức là bảo là Trang Chu cũng bị, Trang Chu cũng khi bị đối xử tệ lắm, mà Trang Chu cũng có khi được đối xử nghĩa là kính trọng ghê lắm, chứ đâu phải là Trang Chu không bị đâu. Nhưng mà Trang Chu không bị, tại vì dưới con mắt của thuận kỳ tự nhiên, Trang Chu không bị. Còn dưới cái con mắt mà yếu hèn của thế gian nhìn nó thì bị. Cũng như yếu hèn như sư phụ nói, cầu một cái an đầy vô lực, trông cho mình chạy trốn được là an. Sư phụ cũng bao giờ thích là một cái kẻ an mà trốn thoát được một cái hiểm nguy, mà còn vẫn bị truy nã, mà cho đó là an. An là khi nào mà cái sự truy nã nó không có hiệu quả đối với mình nữa mới an chứ. Cho nên cái an của Bồ Tát là một cái an rằng là có lực kia lắm. Là cái an đó là cái an mà gánh mọi cái khổ cho chúng sinh được. Mà một khi khổ nào cũng dám gánh hết như vậy thì làm sao còn có khổ được nữa. Còn chúng sinh chuyên môn trốn tránh khổ, chúng sinh đào tẩu trước cái khổ, khổ như một cảnh sát, chúng sinh như ăn trộm. Rồi khổ nó cứ đi truy nã mình đêm ngày, mình mới thấy cái dạng khổ xa xa mình đã lo suốt phó. Cái gì mình cũng thấy nó là khổ, mình chịu hy sinh một chút là khổ, mình phải rửa chén cho kẻ khác đó là khổ, mình phải nấu ăn cho kẻ khác đó là khổ, mình phải bỏ tiền ra bao kẻ khác đó là khổ, mình phải hy sinh cho một kẻ khác đó là khổ. Chúng sinh nhất nhất cái gì cũng khổ, là tại vì sao vậy? Tại vì cái tâm tự tư. Thành ra học đạo mà cái tâm đó không được chỉnh. Thành ra tuy vào trong cái chốn học đạo mà vẫn bị tất cả những cái mà gọi là thường tình. Nhưng mà nếu mà học đạo mà chỉnh đốn được cái tâm á, tại vì đạo là tâm, được đạo là được tâm là đắc đạo. Và khi mà được cái tâm như thế thì thấy tất cả những cái thứ đó không phải là khổ mà lại là lạc. Tại vì bởi nơi nó mới năng sinh ra cho mình một cái công đức. Công đức đó là công đức diệt khổ và ly khổ. Là từ khi mình biết như thế đó thì tất cả những cái khổ hồi xưa là thiệt thòi là khổ, giờ đây không phải là khổ nữa mà lại là công đức. Đó, hy sinh giờ đây không phải là khổ nữa mà lại là công đức. Thì bây giờ dưới mắt mình nhất thiết nó đều là công đức chứ không phải là khổ, tức là lạc. Thì đó không phải là công đức thì là cái gì nữa? Chuyển từ khổ thành lạc. Thì như vậy người đó dám gánh vác tất cả mọi sự. Nhưng mà dưới mắt của phàm phu nhìn đó, sợ lắm, không dám làm vậy đâu, khổ. Tại phàm phu nó bị nhiễm cái nó lâu quá rồi, nó không xóa được, nó không, cái tu học của nó không chuyển hóa được cái tâm. Thành ra vẫn tâm phàm phu nhìn vào thánh, thành ra thấy thánh khổ quá trời, sợ không dám làm thánh đâu. Trời đất ơi, thánh mà không dám làm, mà phàm thì dám làm. Mà thánh mới bình an, mà trong khi đó lại mâu thuẫn ghê lắm. Cái lúc nguy thì đến cầu thánh để mình được an, mà thánh lại là một cái người mà đang là xung quanh cùng hết cái khổ. Mình nhìn tượng đề tháng coi, bốn bề mười phương xung quanh ngài, trên dưới chỗ nào cũng chỉ thấy khổ, địa ngục mấy cái gì không hả? Một người sống trong cái cảnh khổ như vậy mà mình muốn an nó mình phải đến cầu. Còn mình là cái người mà sống trong cảnh an thì xa lìa địa ngục ghê lắm, mà lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, mà phải chạy tới một cái người sống trong địa ngục mới để cầu, mà không có nghĩ, không có thấy mâu thuẫn gì hết. Mà địa tạng thì trung nhập đó, ở trong địa ngục, sống ở trong địa ngục, xung quanh mới toàn là những cái kẻ mà gọi là bất hảo, bất tín. Như sư phụ vẫn thường ví dụ, mình thử nghĩ coi, bây giờ mình ngồi đây mình thuyết pháp, đại chúng ngồi nghe với một cái vẻ gọi là trang nghiêm mà chăm chú, còn thử ở dưới địa ngục mà địa tạng thuyết pháp mà nó vật lộn kinh kinh kinh, nó đánh nhau đấm đá rượt chém vào trước mặt ngài, vậy nó mới địa ngục chứ. Còn nếu mà địa ngục mà lại biết ngồi như vậy máu trang nghiêm thì nó lên coi người hết trơn con gì. Thế mình thử hỏi là địa tạng thuyết pháp mà nó vật văng vào trong địa tạng nữa kìa, nó bóp cổ rượt chém nhau xung quanh nữa nữa. Ở đây mình hô làm một cái chuyện Phật sự gì thì cũng có người hưởng ứng. Còn ở kia ở dưới đó mà xây cái chỗ mà pháp trường đâm chém á, thì đứa nào cũng đóng góp. Mà xây một cái mà gọi là đào trường để mà gọi là thuyết pháp giảng kinh thì một cách nó cũng bỏ. Nói nó mới là dân địa ngục. Vậy mà địa tạng cũng thấy đó là khổ. Thì mình cũng phải tìm một cái nguyên nhân này. Mình cũng phải tìm thấy một cái gì đó. Cho nên chúng sinh vì cái tự tư hở cái nó thấy khổ, hở cái nó thấy khổ. Bồ Tát vì cái vấn đề gọi rằng là thuận với đạo á, cho nên ở ngay trong những cái khổ đó mà năng thu hoạch được biết bao công đức. Cho nên Bồ Tát không sợ khổ. Cũng một, như một người phàm phu nhìn một cánh đồng mà cái người mà không có làm ruộng nhìn thấy sợ lắm, nhưng mà cái người nông phu á thì họ thấy cái cánh đồng đó là đời sống, là sự nghiệp, là sự sống của họ, họ không sợ, mà họ không sợ. Bồ Tát nhìn tất cả những cái khổ của chúng sinh ở bên trong đó, nó có rất nhiều công đức, cho nên Bồ Tát không sợ. Còn chúng sinh nó không hiểu như thế cho nên nó sợ. Cho nên vì vậy mà nó đánh mất đi rất nhiều công đức ở trong tất cả những cái cảnh ngộ nơi trên. Nó đánh mất hết. Có như thế nó mới là phàm phu cùng tử, mới nghèo. Thành ra mình phải nhìn cái yếu tố đó. Vậy thì khi mà Trang Tử nói cái vấn đề chỉ có cái thuận kỳ tự nhiên theo cái lẽ đạo thì mới tránh né được. Thì mình đừng có hiểu là tránh né được, đây là mình đã nhìn theo cái lối phàm phu mà hiểu lời của trí giả. Mình phải hiểu là thuận kỳ tự nhiên đây là thế, mà cứ thuận kỳ tự nhiên, do nên thuận kỳ tự nhiên vinh thì vinh, mà không hề sinh ra một cái gì mất thiên nhiên. Rồi đến khi mà thuận kỳ tự nhiên mà nhục thì nhục, mà cũng chẳng có sinh ra một cái tâm gì phản trái với lại cái tự nhiên đấy. Thì như thế mới không chịu những cái ngoại vật nó sai sự. Tâm đặt lên trước là bởi vì con người khi nào cũng sự vật nảy sinh rồi sinh tâm. Tâm đặt lên trước là tâm khi nào cũng nhìn quán triệt tất cả mọi cái sự vật bản chất thật của nó. Cho nên vì như vậy năng hành xử nó được mà không bị nó hành xử. Chúng sinh mà khi nào cũng chờ sự vật nó nảy sinh rồi á thì cái tâm bị ảnh hưởng sinh theo đối cảnh sinh tâm á. Nhưng cái này để trước sự vật là khi nào cũng nhìn thấy quán thấy trước mọi cái sự vật, cho nên không có bị nó tác động. Mà chính vì như vậy có thể sai sử sự vật mà không bị sự vật sai sử. Cho nên có thể dùng sự vật đó, dùng lúc này dùng cái này, lúc nọ dùng cái kia, lúc kia dùng cái nọ đó. Anh có tha hồ sử dụng cái sự vật mà không hề bị sự vật sai sử. Và sử dụng sự vật như vậy nhưng mà vẫn ở trong một cái phòng trật tự, có nghĩa rằng là trong cái vòng mà gọi là trật tự biến hóa của một con rồng, thì đây cũng vậy, nó trong một cái vòng trật tự của cái thuận vì tự nhiên mà không khi nào mà phá hỏng cái mà cái tự nhiên nói trên nó bằng cách rằng là nhân tạo hóa mọi cái điều. Thành ra vẫn hành xử tất cả các pháp trong một cái trật tự như vậy, trong một cái thuận vì tự nhiên như vậy thì không có bị tẩu hỏa nhập ma. Còn khi con người nó hành xử cái tự nhiên nó bị vươn ra một cái gì đó, nó cái nó tẩu hỏa nhập ma, con người nó hay tẩu hỏa nhập ma như vậy đó. Chẳng hạn như giờ thì trước có một cái thầy trẻ tuổi lắm, cái sư phụ nói tu hành nghĩa là khi nào cũng lạy Phật mới này kia, tu hành cái lắm, cái Phật tử nhìn thấy phát nguyện mấy cái đủ thứ, Phật tử nhìn thấy Phật tử rất là cảm mến, nói thầy trẻ tuổi xiêm tu như vậy rất là cảm mến, đóng góp cúng dường cho đi học, rồi đóng góp cúng dường, rồi có tiền cúng dường như vậy, rồi bắt đầu suy nghĩ là mình cần thêm tiền làm này, cần thêm tiền làm kia, xong cái mới bắt đầu rằng là nghĩ rằng là bây giờ họ đang còn tin mình, họ cảm tình mình, thành ra thôi bây giờ đi xin đi xỏ đó. Đi xin đi xỏ người này, đi xin người kia, đi quyên người đó. Rồi đến chừng gặp sư phụ thì sư phụ chỉ quyên. Rồi cái thầy nó nói rằng nếu mà không đi quyên tiền, không có tiền thì kia không có đủ tiền học, rồi làm sao mà con học đạo được. Sư phụ bảo thật ra học đạo cũng dính tới tiền hết à. Rồi mà nếu ông nói như vậy thì hồi xưa này tu học đạo tu tốn bao nhiêu tiền rồi. Rồi ông thử nghiên cứu đời Đức Phật, tổng kết thử xem là Đức Phật tốn hết bao nhiêu đô la để thành đạo. Ông thử suy nghĩ coi. Đó. Ông đừng quên rằng là do ông tu hành, người ta cảm mến là cúng dường. Vì ông muốn người ta có cúng dường nữa thì ông cứ việc tiếp tục tu hành đi. Tự nhiên bây giờ ông khi có tiền thì tự nhiên ông quên đi cái nguyên nhân là do ông tu mà người ta cúng. Rồi bây giờ ông lại nghĩ là ông chỉ nghĩ vậy là do người ta tin mình, người ta kính trọng mình thì bây giờ mình đi xin dễ thì ông cứ đi xin. Thành ra ông lộn này. Thì ông làm mất đi cái tâm thiên nhiên của ông rồi. Mà bây giờ tự nhiên ông tự tạo cho ông một cái mưu tính, một cái tâm tính toán, một cái mưu tính. Mà ông đánh mất đi cái tâm hồn nhiên, nghĩa là thiên chân của ông ban đầu. Mà do nơi cái tâm đó mà người ta phát sinh một cái niềm kính mến mà người ta cúng giúp. Đó là con người nó vậy. Nó quên đi mất cái hồn nhiên. Thế khi nó có một cái lợi, cái tự nhiên nó bắt đầu sinh ra một cái tâm mà ra ngoài cái trật tự của cái thuận kỳ tự nhiên, là một cái sự mưu tính và tự tư, cho từ đó trở đi nó mới thành hỏng, rồi mới thành mới bị cái hệ lụy của ngoại vật là tại vậy. Và nếu giờ nó cứ đúng theo một cái tự nhiên như vậy nó hành xử thì nó vững bền cái lắm mà nó đạt được đạo. Còn kia khi nó mưu tính như vậy nó hỏng sự nghiệp tu đạo mà nó mất đi cái tính chất mà thiên nhiên nó mà giờ nó chỉ còn lại một cái là mưu toan tính toán, một cái nhân tạo mà không phải là thiên nhiên. Thành ra vừa hỏng đạo, vừa hỏng sự nghiệp, mà vừa thất tâm, tức đánh mất cái tâm mà thiên chân nói, cái tâm mà khai đạo ban đầu của mình. Mà người ta hay bị như vậy, nó rất dễ để bị như vậy. Thì đó là cái vấn đề gọi là thuận kỳ tự nhiên của Nho Gia.